Francisco Trần Văn Trung, cai đội 1825-1838. Thánh Francisco Trần Văn Trung sinh năm 1825 tại làng Phan Xá, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình công giáo. Cha là Trần Văn Nhân và mẹ là bà Maria Nụ. Ông Trần Văn Nhân gia nhập quân đội với cấp bậc cai đội, sau đã về hưu và đã qua đời sớm. Bà mẹ sau này đi tái giá. Anh Trung lớn lên theo nghiệp của cha, gia nhập quân đội, sau cũng lên cấp bậc cai đội. Năm 25 tuổi, anh Trần Văn Trung kết hôn với cô Maria Ca, người công giáo cùng làng Phan Xá. Hai người sinh được 4 con. Cô con gái đầu lòng đi tu trở thành nữ tu Catarina Thanh. Anh Trung tính tình rất cương trực, đã nói là làm và lại rất tháo vát, thông thạo việc đời. Có lẽ vì anh mồ côi cha sớm nên anh phải tự lập và sớm phải chung đụng với cuộc đời, cho nên anh đã tạo được cho mình một tinh thần trách nhiệm đáng quý. Đối với gia đình, anh Trung rất chăm sóc vợ con trong cuộc sống hàng ngày, cũng như đời sống đạo đức. Anh thường được người trong xóm khen ngợi là một gia trưởng tốt lành. Một hôm các quan tổ chức một cuộc thi tuyển võ sĩ, anh Trung cùng với 11 người bạn dự thi, nhưng trong thời đó đang có nhiều chuyện lộn xộn. Việc thi cử muốn xuôi thuận cũng phải đút lót hối lộ với các quan, nhưng không may là vì các quan chia chắc không đồng đều nên sinh sự cãi cọ lẫn nhau. Việc này đến tai vua, vua Tự Đức truyền lệnh bắt giam tất cả 12 người cai đội này. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp và Tây Ban Nha kéo nhau vào cửa sông Hàn do đô đốc Rigo de Genui chỉ huy đánh chiếm Đà Nẵng, lấy lý do đòi tự do tôn giáo và tự do buôn bán. Vua Tự Đức kinh hoàng vội ra lệnh phóng thích hết tất cả các binh sĩ đang bị giam giữ để bổ sung vào quân đội, mong có đủ sức mạnh bảo vệ kinh thành Huế. Trong hoàn cảnh cấp bách này, anh cai đội Trần Văn Trung và 11 bạn đồng đội cũng được tha trở về đơn vị cũ để điều động binh sĩ. Trước khi mở cuộc hành quân, các quan sợ trong quân ngũ có những người theo đạo Gia Tô làm nội tuyến cho quân đội Pháp, nên các quan bắt tất cả những quân nhân công giáo phải quá khóa, nghĩa là bước qua thánh giá để chứng tỏ mình bỏ đạo. Rất nhiều binh sĩ công giáo đã vâng lệnh bước qua thánh giá, một số khác nhất quyết không bước qua. Trong số những người chiến sĩ can trường này có anh cai đội Trần Văn Trung. Anh dứt khoát không bỏ Chúa, không bỏ đạo, anh sẵn sàng đi chiến đấu chống ngoại xâm, nhưng anh cũng dứt khoát nhất định không bước qua thánh giá. Các quan hỏi, tại sao anh không bước qua thánh giá? Có phải anh theo đạo Gia Tô không? Anh thẳng thắn trả lời, thưa các quan, đúng thế. Tôi là người theo đạo Gia Tô. Tôi rất vui mừng được đi đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc, nhưng tôi cũng không bao giờ bỏ đạo. Câu nói khẳng khái và ý chí cương nghị ấy đã là lý do khiến anh cai đội Trần Văn Trung phải trở lại ngục tù, để rồi đưa tới cái chết bi thảm làm chứng cho đạo Chúa. Trong 2 tháng bị giam tù, 3 lần anh cai đội Trần Văn Trung bị tra tấn quá dã man, mỗi lần bị 50 roi kép, dây thừng, bị đánh nát cả da thịt, máu chảy đầm đìa ướt đẫm quần áo. Nhưng anh cai đội Trung vẫn vui lòng chấp nhận mọi đau đớn, anh còn mong ước được chết vì đức tin, chứ không bao giờ lùi bước trước những cực hình đau đớn này. Những lúc bị giam trong tù, anh Trung suốt mấy ngày sốt sáng đọc kinh cầu nguyện và thúc giục các bạn cùng tù hãy đọc kinh, xin Chúa giúp sức để can đảm làm chứng cho đạo thánh của Chúa tới cùng, đừng nản chí bỏ cuộc giữa đường. Theo lời khai của nữ tu Catarina Thanh, lúc đó mới 8 tuổi, đã từng thăm nuôi gần gũi cha trong tù, thì nói rằng cha cô lúc nào cũng hăng hái, quyết chí theo Chúa tới cùng. Cha cô khuyên, con không thể học đạo ở đây được, vì ở đây suốt ngày con chỉ được nghe những lời nói xấu về đạo. Con hãy lánh xa những người ở đây, con hãy về nhà với mẹ con thì tốt hơn. Con hãy nhớ điều này là dù có phải túng cực đến mấy thì cũng mặc lòng, cũng đừng bao giờ ở chung với những người không có đạo, mà hãy tìm đến những người có đạo. Nếu cha sở có khuyên bảo điều gì thì con hãy hết lòng mà giữ. Cha cầu nguyện cho mẹ con, chúng con luôn luôn trung thành giữ đạo Chúa. Phần cha ước mong sớm được đổ máu ra để làm chứng cho Chúa và đạo thánh của Chúa. Con về nói với mẹ là không phải lo lắng gì cho cha, và hãy hết lòng chăm sóc dạy dỗ, chúng con nên người công giáo tốt, đó là ước nguyện của cha. Lần khác, khi cô vợ tới thăm thì anh Trung khuyên vợ, nếu tôi có phải chết trong dịp này, tôi chỉ xin mình một điều là mình hãy thương lấy mấy đứa con, chăm sóc nuôi chúng tận tình, hãy ở vậy nuôi mấy đứa con. Khi nói chuyện với vợ, anh nhớ ra là anh còn mắc nợ một người thân một số tiền, cho nên anh bảo vợ, này em, anh nhớ chúng ta còn nợ anh chị bạn một món nợ, vậy em hãy làm ngay là về bán ít đồ đạc trong nhà để thanh toán xong với người ta, kẻo sau này vì mắc nợ mà người ta bắt con phải đi ở đợ cho người ta. Em biết anh chị ấy là người bên lương thì có thiệt hại gì về phần linh hồn con cái sau này đâu. Cô vợ nghe chồng căn dặn quá chu đáo thì mủi lòng sụt sùi khóc, hứa với chồng, anh quá chu đáo, anh cứ an tâm, em sẽ về lo thanh toán món nợ này ngay để chúng ta thanh thản trước mặt Chúa. Các con em sẽ thay anh dạy dỗ để chúng nó xứng đáng là con của anh, con của chúng ta. Trong 2 tháng trời tìm mọi cách để chinh phục anh cai đội bỏ đạo, bước qua thánh giá một cách dễ dàng như đã có những người bước qua trước anh cai đội, nhưng anh vẫn cứng lòng chấp nhận đòn vọt tra tấn kìm kẹp đớn đau, chứ nhất định không chịu bước qua thánh giá. Các quan thất vọng, quyết định làm bản án gửi vào kinh xin vua Châu phê. Bản án các quan viết như sau: Trần Văn Trung cai đội cơ binh tuyển văn phòng bị tố cáo gian lận trường thi và đã bị giáng chức, cùng phải giam tù. Có tình nguyện đi đánh giặc nhưng không chịu quá khóa, vậy nay lên án xử trảm. Vua Tự Đức đọc xong bản án thì Châu phê y án ngay. Sáng ngày 6 tháng 10 năm 1858, 5 quan giám sát cùng với 60 binh lính áp giải anh cai đội Francisco Trần Văn Trung ra pháp trường An Hòa, thành phố Huế để thi hành bản án. Gia đình được tin liền thông báo ngay cho cha Andre Thoại đang ở họ Dương Sơn biết tin, và ngài đã cải trang đi với một thầy giảng trà trộn vào đám đông. Cha dặn ông Tâm, người bà con của anh cai đội Trung, tín hiệu nhận ra cha khi cha cầm một điếu thuốc giơ lên cao ngang mặt. Anh cai đội Trung đã được dặn dò trước nên anh đã dọn tâm hồn sẵn sàng để chuẩn bị lãnh nhận bí tích giải tội sau cùng do cha Andre Thạch ban trên đường tiến ra pháp trường. Tới nơi xử, các quan lại bàn đi tính lại, vì lúc này quân Pháp đang ở cửa sông Hàn. Nếu họ biết mình giết người có đạo, họ sẽ tấn công mình trở tay không kịp. Vậy cho người trình bày lý lẽ hơn thiệt để lĩnh ý của vua. Mọi người hồi hộp chờ đợi ý của vua, đoàn người kéo nhau vào quán nghỉ chân. Theo anh cai đội Trung vẫn bị trói cẩn thận ở ngoài cửa quán. Chờ đợi mãi tới 8 giờ tối thì có lệnh của vua Tự Đức mới đưa xuống là phải chém đầu ngay tức khắc và phải đe phạt các quan đã dám xin ân xá cho anh Trung. Nhận được lệnh của vua, các quan hoảng sợ quá liền đưa anh cai đội Trần Văn Trung ra pháp trường thi hành án lệnh ngay lập tức. Tới nơi, người chiến sĩ đức tin Phêrô Trần Văn Trung quỳ xuống đất, xin lý hình lấy vôi, vẽ trên cổ anh hình thánh giá để chứng tỏ anh vẫn trung thành cho tới chết, rồi hiên ngang đưa cổ ra cho lý hình chém, rồi bỏ đó. Các quan cấm không được ai lấy xác trong đêm. Ngày hôm sau, quan ra lệnh lấy thủ cấp, treo 3 ngày để làm gương, rồi mới cho tín hữu tới nhận xác và thủ cấp để chôn an táng ở họ Dương Sơn. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong anh cai đội Francisco Trần Văn Trung lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909, và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.